đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Lướt ngàn mây những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 11 tháng 2 năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không à?
Tôi khỏe và cô luôn cho tôi nụ cười đầu tiên của mỗi ngày thứ Bảy, thưa cô Nam Phương.
Dạ
cảm
vâng.
ơn cô nhiều, cảm ơn. À, chương trình Từ Cánh Đồng Mây tuần lễ thứ hai, thưa cô, và cũng là cuối tuần để chúng ta chuẩn bị cho ngày lễ tình yêu, thưa cô Nam Phương. Thực sự với thiên nhiên, với đất trời, ngày nào cũng là ngày cả, mặt trời lên, mặt trời xuống, mặt trăng một tháng một lần mang ánh sáng về đêm, không thay đổi. Tình yêu của con người cũng vậy. Tình yêu là tình yêu không thay đổi, nhưng chỉ có con người thay đổi. Từng giây, từng phút trên mặt đất này, lúc nào cũng vậy, chiến tranh cùng với bao nhiêu tai ương, hoạn nạn xảy ra, cướp đi bao nhiêu sinh mạng, biết bao nhiêu người, khiến cho nhiều người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất tôi sẽ đề cập đến ngày hôm nay. Và nỗi bất hạnh của họ dường như chẳng có cơ may nào giải quyết được. Thì điều đó để cho chúng ta có cái quyết định và đồng ý là con người thật là đáng thương. Nếu ai có dịp ghé vào thăm mạng về tình hình Việt Nam, bao nhiêu người dân đang đau khổ trong cuộc sống mỗi ngày, thì cũng có bao nhiêu kẻ ăn trên ngồi trước cũng đang đau khổ tuyệt vọng, không còn phương cách trị liệu. Điều đó cũng cho ta biết rằng con người cộng sản cũng thật đáng thương. Chúng ta yêu con người nhưng chúng ta sợ lòng người, thưa cô Nam Phương. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về những suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến phía bên kia biển nước Việt Nam thân mến, thành phố Thăng Long. Đã lâu không được gặp nhà báo tạp chí Cộng sản ngày xưa, Nguyễn Vũ Bình. Thưa, nếu nhà báo Nguyễn Vũ Bình không nghe được tôi ạ.
Vâng, xin kính chào anh Phan Đình Minh, xin kính chào quý khán giả của Từ Cánh Đồng Mây. Tôi là Nguyễn Vũ Bình, rất là vui được tham gia chương trình.
Rất là vui nghe tiếng của nhà báo một lần nữa. Không biết là thời tiết Hà Nội như thế nào hôm nay, trời nắng trời lạnh, Hà Nội sớm thuận vào xuân chưa, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Dạ, thời tiết Hà Nội thì nó đỡ lạnh hơn và nó vừa kết thúc một cái tuần mưa phùn, và bây giờ hôm nay thì không còn mưa nữa.
Có lẽ lần đầu tiên tôi nói chuyện. Dạ, tôi xin lỗi, anh mong nói đi, tôi xin lỗi ông.
Không chỉ có vậy
nhé. Rồi ok, chúng ta sao để chúng ta đều biết là ông không nói nữa và tôi bắt đầu nói và ngược lại. Có lẽ là đầu tiên trong đầu năm dương lịch cũng như đầu năm âm lịch, tôi gửi lời chúc xuân đến ông với mọi sự sức khỏe, hạnh phúc và vẫn tươi trẻ như mọi ngày để chúng ta tiếp tục nói chuyện với nhau.
Vâng.
Vâng. Đầu năm mới rất là vui. Có lẽ mấy tháng đây, gần một nửa năm xuân thu nhị kỳ, chúng ta không nói chuyện với nhau. Tình hình sinh hoạt của ông, của nhà báo Nguyễn Đỗ Bình có gì thay đổi hay không thưa ông?
Dạ, tình hình của em thì nó cũng không có gì thay đổi nhiều. Nói chung là công việc thì cũng vẫn đều đều thôi. Sức khỏe thì không có cái gì biến động lớn ấy. Và còn sinh hoạt thì nói chung là cũng ở trong cái mức mà được sống.
Tôi cảm ơn ông vẫn là cái nhịp cầu liên lạc của tôi với những người tù nhân lương tâm, với những chương trình mà chúng tôi bên này có thể giúp đỡ được. Nếu nhắc đến những tù nhân lương tâm, xin ông được qua một vòng Phạm Thành, ông nào nữa, ông Nguyễn Tường Thụy, Phạm Văn Trội, tất cả những người đó, hay là gia đình mẹ con nhà chị Cấn Thị Thêu, tất cả những người đó phần nào ông có đi qua, ông có gặp, tình hình của họ như thế nào thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Dạ, tình hình thì các cái tù nhân lương tâm thì vẫn ở trong trại, không có ai là mấy người mà anh Tân Minh vừa nhắc ấy, thì cũng không có ai mà sức khỏe có vấn đề gì. Thì có anh Hùng thì mới chuyển từ cái trại giam tạm giam số 1 tức là Hỏa Lò xuống cái trại giam Ba Sao. Và theo như gia đình của anh Phạm Văn Trội cho biết thì có mấy người là anh Trội, anh Minh Hùng và Lê Dũng Vô Ba và Vũ Quang Thuận là được ở cùng một buồng, 4 người một buồng. Thì từ chính trị thế thì cũng có cái niềm vui nhỏ nhỏ ở trong đó. Còn lại chỗ chị Cấn Thị Trêu với này Trịnh Bá Cương, Trịnh Bá Tư thì cho gia đình cho biết thì sức khỏe cũng dạo này cũng tạm ổn. Còn lại chỗ anh Phạm Thành thì cũng bình thường, không có cái gì biến động.
Lê Anh Hùng, Lê Anh Hùng người ta có đưa ra tòa xử cái tội gì không, hay là nó cứ kết là thằng này thằng này Lê Anh Hùng kỹ sư này nó bị bệnh tâm thần, nó có xử không?
Là có xử cho cái chứ không biết là lợi dụng quyền tự do dân chủ hay là tuyên truyền gì đó, nhưng mà là án 5 năm. Thì vì là Hùng từ chối là cứ ngâm miếng thi xử, cho nên là đã xử kín, gia đình không được báo thì bà mẹ thì sau này có gọi điện cho điều tra viên thì họ bảo là đã xử rồi, án 5 năm. Đấy.
Án 5 năm tức là bằng án với lại Phạm Thành. Phạm Thành án 5 năm về tội mạ lị Nguyễn Phú Trọng. Mạ lị. Mạ lị người lãnh đạo.
Nhưng thì nữa 5 năm mà từ cái thời gian ở bệnh viện tâm thần đi thì đến tháng 7 này ra. 5 tháng 7 này ra.
Tôi nhớ như vậy là vì COVID từ năm 2000 hay là 2011 tới bây giờ. Nếu mà án 5 năm thì cũng đã chịu được cả mấy năm rồi. Phạm Thành sắp ra chưa? Phạm Thành sắp ra chưa? Nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Anh Phạm Thành thì từ tháng 5 năm 21, còn Lê Hùng từ tháng 7 năm 18. Thì đến tháng 7 năm 23 này là hết. Còn anh Phạm Thành thì còn hơn 2 năm nữa rồi.
Có nghĩa là tôi lại có cơ hội để tôi mời kỹ sư Lê Anh Hùng lên trên chương trình Cánh Đồng Mây này để xem nói anh ta điên tới cỡ bước nào. Những sinh hoạt ở chung quanh ông, dĩ nhiên là chắc chắn là mỗi ngày nó có điều chuyện lạ cả rồi, nhất là những chuyện ở bên Hà Nội bây giờ tôi sẽ đề cập đến. Những sinh hoạt có điều gì ông cần nhắc đến không, từ lần trước tôi nói chuyện với đối với ông thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, thì cái sinh hoạt thì nếu mà có đáng nhắc nhất ấy, thì có rất là nhiều anh em bạn bè trước này hay giao lưu, nhưng mà bây giờ thì đi tù đến 80% rồi, cho nên là số còn lại thì rất là ít, là giao lưu cũng chỉ ở trong cái phạm vi đó thôi. Và đó là một cái mà rất là buồn.
Những cái điều ông đang nói với tôi hay những cái điều ông đang suy nghĩ, đừng nói gì trước cái lúc ông làm cho tạp chí Cộng sản, lúc đó Nguyễn Phú Trọng là sếp của ông thì đừng nói làm gì. những cái điều gì ông đang nói với tôi, những sinh hoạt sau này nó có bị hạn chế nhiều không? À, có bị hạn chế không thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, tất nhiên là bị hạn chế nhỉ. Thứ nhất là cái công việc của mình là nhất là tôi là nhà báo, thì báo ở Việt Nam thì toàn là báo kinh doanh, cho nên là họ không bao giờ họ nhận đấy. Thế còn những cái việc khác thì mình không phải, không có chuyên môn đấy, là làm những cái việc khác thì những cái việc mà tay chân hoặc là ấy thì nó lương nó cũng rất là thấp, cho nên là bây giờ đặt đầu nó rất là khó khăn. Nhưng mà sau này thì cũng có một số cái báo nước ngoài hoặc mời làm cộng tác viên thì cũng làm, thì cũng để là cuộc sống cũng đỡ hơn đấy, và nó cũng gọi là tạm đủ.
Thưa nhà báo Nguyễn Đức Bình, có lẽ lâu lắm, lần đầu tiên lâu lắm đi ngược lại thời gian, khoảng chừng mốc thời gian 10 năm đi. Chưa có một năm nào vào đầu năm có nhiều chuyện xảy ra trên hành tinh trái đất này như năm nay. Cách đây 1-2-3 ngày ông có nghe động đất, một cái trận động đất kinh khủng tại bên Thổ Nhĩ Kỳ và nước Syria, hai bên sát nhau. Cho đến tin của đài Hoa Kỳ tôi nghe sáng nay được trên đường tới đài 1160 AM là có khoảng chừng hơn 25.000 người chết, trong đó có ba người Mỹ. Cũng tin chấn động của đầu năm đó là bên Hoa Kỳ này, thứ nhất là Hoa Kỳ bắn rơi một khinh khí cầu của Trung Quốc bay lơ lửng rất là cao. Rồi có một điều vui trong ngày lễ tình yêu nữa là bà vợ ông tổng thống Biden hôn môi hôn môi ông chồng của bà phó tổng thống đang rộ lên một cơn bão tình yêu, hai người đồng tình lên ái như thế nào đó, hay đồng tính như thế nào đó. Rồi tình hình đặc biệt ở Việt Nam cho đến ngày hôm nay nó chưa ra ngang ngũ ra thế nào cả. Thôi thì những cái chuyện xa Việt Nam thì chúng ta bỏ nó đi. Dĩ nhiên là trong lòng ông, trong lòng tôi rất là thương mến tội nghiệp những người ở bên Thổ Nhĩ Kỳ bị tai nạn động đất, một trận động đất lớn hình như chưa từng có ở bên Thổ Nhĩ Kỳ hay ở bên Syria. Hay chuyện Mỹ thì thôi để cho Mỹ nó lo đi. nói chuyện Việt Nam mình đi. Cái lò đốt của ông Nguyễn Phú Trọng cho đến ngày hôm nay có nhiều người nói đã được 10 năm rồi. 10 năm lúc đốt, lúc vui, lúc không đốt, lúc cũng vui vậy. Có cái gì cần nhắc đến thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, phải nói là nó có một cái điểm mà cái việc mà chống tham nhũng, đốt lò. Đấy, thì cuối cùng người dân mới hiểu ra được vài điều. Thứ nhất là động vào đâu thì cũng đốt được. Bất cứ ngành nào, cấp nào. Đấy. Và cấp cao nhất là Bộ Chính trị, rồi đến cấp thấp là Chủ tịch xã, Phó Chủ tịch xã, rồi nhiều các thứ, tức là tất cả các ngành các cấp đấy, đều nghĩ hết, cứ động vào đâu mà chỗ đó bị. Ví dụ như là cái đợt vừa rồi họ động đến đăng kiểm xe ô tô đấy, thì coi như cũng khoảng độ vài trăm trung tâm, rồi dăm 300 người bị bắt đấy, tức là nó không có từ cái lĩnh vực nào, giáo dục, y tế, khoa học, rồi quân đội, công an, rồi lâm nghiệp, rồi hải quan, rồi thuế, rồi tài chính, không còn một cái lĩnh vực nào mà không tham nhũng. Thì đấy là người dân hiểu ra một cái điều như thế. Và cái thứ hai là càng chống tham nhũng càng tốt, thì coi như vậy là lại càng ra tham nhũng nhiều đấy, và không thể hết được. Đấy là một cái người ta hiểu ra đấy. Và cuối cùng là bây giờ đã lên đến những cái cấp chóp bu đấy, và coi như vậy phó thủ tướng, rồi chủ tịch nước, rồi tự xin nghỉ về đấy, là trọng vẹn cả một cái vòng quay, tức là từ trưởng thôn, trưởng xóm, chủ tịch xã cho đến chủ tịch nước, không được thiếu một chỗ nào đấy. Và người ta tin là cứ càng đốt là nó sẽ càng tiếp tục ra. Và vấn đề là phải thay đổi cơ chế. Thì nhà nước và đảng và ông Trọng chả bao giờ quan tâm, chả bao giờ nói đến cái chuyện đó. Đấy. Và cái đó mới là cái bản chất của vấn đề, và cái nó mới giải quyết được cái tham nhũng ở Việt Nam.
Ông nói đến cái chuyện đăng kiểm, tôi có đọc hình như là cái người... cơ quan đăng kiểm của một, tôi không biết là thành phố Hà Nội hay cả nước Việt Nam, là một anh không có học, không có bằng cấp, không có học, nhưng mà là người của sân sau của ai đó. Trong Việt Nam nó có cái chữ tôi thích là sân sau. Sân sau của ai đã được làm tới chức lớn như vậy. Ông nói những cái chuyện đó tôi đọc, hình như là cách đây 1, 2, 3 chương trình tôi đọc lại 19 điều của các cán bộ cộng sản từ trên xuống dưới không được làm, thì tôi thấy thằng nào nó cũng chả thằng nào nó làm, nó dưới được cái 10 cái 19 điều của được làm không, không được làm này cả. Thành ra ông nói là đụng ở đâu thì nó cũng bể cả. Tôi sẽ đề cập đến chuyện chính trị, nhưng mà tôi đang nói với ông, tôi nhớ lại cái câu chuyện không phải là chính trị ở Việt Nam không, mà là ngay cả tôn giáo nó cũng như vậy cả. Chắc chắn là ông cách đây 1, 2, 3, 4 ngày nó mới bể ở trên mạng là một cái anh thầy bói làm môi giới hối lộ cho anh Vũ Nhôm 5 tỷ đồng, thầy bói Hồ Hữu Hòa. Nghe đọc thì anh ta chưa có đi tu đâu cả, chưa có ở một cái nhà dòng nào cả. Bị tòa kết án 2 năm tù, và đúng 2 năm tù thì đứng ngày ra tòa thì anh ta được tha ngay tại tòa, chưa mới bị bắt thôi, chưa đi tù thì đủ 2 năm tù anh ta ra ngay. Và có cái điều đặc biệt là một tháng sau hay một năm sau thì anh ta đi học và được tòa giám mục địa phận Vinh gửi đi chịu chức linh mục tại Phi Lợi Tân và trở về làm cha người ta, chứ không phải làm cha người ta tại một vài nhà thờ ở địa phận Vinh. Câu hỏi được đặt ra là ông có biết cái điều này không, đã để tôi hỏi tiếp thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Dạ, tôi có biết và có biết thêm là như thế này. Tức là anh này từ 2013 đến 2016 thì cũng có vào học hai cái viện học viện ở cái nhà dòng ở Tân Nam. Đấy, không biết là ai gửi đi học hay như nào. Đấy là một cái status của một cái bạn Hải Lê đăng ở trên Facebook ấy. Đấy là tôi đọc được mình biết. Và anh ấy học ở trong đấy thì thi thì không qua được cái môn nào cả, sau đó không học nữa. Và trong quá trình anh học thì cha giáo nào mà cứ giảng một cái động tác cộng sản mà công an người ta lại gọi điện cảnh cáo, đừng có nói vậy nữa, thấy không? Thì đến lúc anh ta mà không tuyệt hết rồi không học nữa thì không còn cái chuyện mà công an gọi nữa. Thế thì người ta nói là anh này mà cũng có đi học đấy, và mua cái trang phục đi ngược chiều ấy đấy, mà mặc vào và học trong cái thời gian đó. Thế thì nếu như người ta nói bình luận, người ta bảo là nếu như không xảy ra cái vụ mà Vũ Nhôm ấy thì là anh này chắc chắn là anh là linh mục rồi, và nó cũng không ai biết vì anh cái Vũ Nhôm cho nên là anh ấy nổi tiếng quá là mọi người biết, nên là khi mà anh thành linh mục là mọi người phát hiện ra và nó thành cái chuyện nó rất là bình ác. Cái quan trọng là cái thời gian mà anh thụ phong linh mục nó quá ngắn, nó có 1 năm thôi đấy, thì phó tế rồi lên linh mục nó quá nhanh đấy, mà nó không theo đúng cái người ta cứ gọi là cái quy trình để thụ phong linh mục đấy. Ví dụ như là anh phải tức khi phong là người ta phải công bố ở cái giáo phận ấy trong vòng mấy tuần là sẽ có cái ông như này là được phong đấy, để mọi người có ai biết về ông phản đối như nào thì mới biết. Thì cái này anh không giáo phận Vinh không làm cái việc đó, mà trong cái thế nó bị phong thôi. Cho nên là nó có rất là nhiều cái rồi, cái chuyện giám mục Nguyễn Hưng Long là phủ nhận tất cả, bảo là tôi không biết gì cả. Đấy. Và bây giờ là cái ông tránh văn phòng kiêm chuyển ấn của giáo phận Vinh linh mục Nguyễn Nam Việt mà đang là người chịu trách nhiệm. Để như ông giám mục ông bảo không biết mà. Thì tất cả khi ông này đưa đi như sang Philippines rồi phụ phong linh mục rồi ông này cũng gọi điện cho cái linh mục ở cái địa phương nào đấy mà không đồng ý cho cái ông Hồ Hữu Hòa này làm tế đấy. Thì là ông Nam Việt này điện đến ông áp lực nữa là cuối cùng lên cha kia là phải cho cái ông linh mục này cũng đang đi tế lễ mỗi nơi rồi đấy. Thì tôi có biết mà.
Câu hỏi tôi đặt ra, một câu chuyện tôi đặt ra với nhà báo Nguyễn Đức Bình ấy, có nghĩa là ở trong Việt Nam nó thối hết ở mọi chỗ thưa ông, thối ngay tại nhà thờ, ngay tại giáo phận Vinh. Ngày xưa lúc ông giám mục Nguyễn Thái Hợp còn là giám mục của giáo phận Vinh. Một phần nào các linh mục được đào tạo đàng hoàng thì vẫn được làm việc đàng hoàng. Đàng hoàng có nghĩa là theo đúng tiêu chuẩn để trở thành một linh mục. Trong đó có những người rất là thân mến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, đó là linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục của Nguyễn Đình Thục. Nhưng khi Nguyễn Hữu Long giám mục về làm giám mục thay cho Nguyễn Thái Hợp tại địa phận Vinh, Nguyễn Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục, tôi xin lỗi nhà báo Nguyễn Hữu Bình,
Đặng Hữu Nam
Đặng Hữu Nam, Nguyễn Hữu Long, hai ông linh mục này bị đì như chó vậy, cấm không cho làm lễ, nói bị bệnh, đổi từ một giáo sứ này đi một giáo sứ rừng sâu nước độc và bị theo dõi hoàn toàn. Một ông giám mục không thể nói là tôi không biết được, mà nếu không biết thì tại sao đưa về làm linh mục của một giáo sứ tại địa phận của mình? Ông giám mục, tôi là người công giáo, thưa nhà báo Nguyễn Quốc Bình, tôi biết sự liên hệ giữa một ông giám mục và một ông tránh văn phòng của tòa giám mục. Họ làm việc song song với nhau, không có một cái điều gì mà họ không biết về cái tòa giám mục đó cả, thì nói như vậy là nói láo. Ông giám mục như vậy là nói láo. Chớ nói láo, một điều Đức Chúa Trời nói, trong điều đó Đức Chúa Trời chớ nói láo, chớ làm chứng dối. Chính ông ấy đang nói láo và đang làm chứng dối, ông không biết. Nếu mà không biết thì tại sao lại đưa ông cha này về, ông Hồ Hữu Hòa này, mà Hồ Hữu Hòa này là cháu hay là con của một người trợ lý của Nguyễn Phú Trọng. Nếu không có sự liên hệ như vậy, ăn bao nhiêu tiền, có bao nhiêu căn nhà ở Đà Nẵng? Ba căn nhà ở Đà Nẵng, thưa, nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Vâng.
Tôi siêu tra đêm hôm qua với những người làm linh mục ở trong Việt Nam, thưa ông. Họ đau đớn do cái giáo hội công giáo của họ, là vì tại sao có một ông giám mục lại làm cái chuyện đó. Nhưng mà vì ông giám mục Long ấy gọi ông này là anh Du Xe Hồ Hữu Hòa. Tôi không biết gì cả, tôi không biết tại sao lại đưa về làm linh mục của một cái giáo xứ Tân Lập Thuận Nghĩa, đây là giáo xứ Tân Lập thị trấn Cầu Giát, huyện Kình Lưu, giáo phận Vinh. Đó là cái sự thối nát ngay trong cả giáo hội công giáo Việt Nam, tại Việt Nam. Những người khác, những ông giám mục lớn có lên tiếng không? Tôi chưa thấy ai lên tiếng cả, chỉ có ông giám mục Nguyễn Hữu Long là ông ấy chối là tôi không biết gì cả. Nếu không biết thì đuổi nó đi. Nếu không biết thì tại sao không cho Đặng Hữu Nam làm linh mục lại bình thường đi? Nếu không biết thì không sao không cho Nguyễn Đình Thục trở thành một người linh mục lại bình thường, mà cấm không được liên lạc với bên ngoài. Em không được phép nói chuyện với anh. Ninh Bục Đặng Hữu Nam nói với tôi như vậy. Em không được phép nói chuyện với đài bên ngoài. Ninh Bục Nguyễn Đình Thục nói với tôi như vậy. Thưa nhà báo Nguyễn Đức Bình. Thôi rồi, chuyện nhà thờ nó xong với chuyện ở đó. Để cho nhà thờ họ lo. Bây giờ cái chuyện quan trọng ấy. Có lẽ là ngày xưa Mỹ nó giết ông Diệm. Nó không thích nó giết ông Diệm. Cái chuyện rõ ràng năm 1963. Nhà báo Nguyễn Đức Bình đọc lại thấy rõ như vậy. Có lẽ bây giờ Nguyễn Phú Trọng nó không thích Nguyễn Xuân Phúc, nó chưa giết, nhưng mà nó cho về. Cái câu chuyện nó cho về như vậy, nó có gì cần phải nhắc đến được không? Thưa tôi chuyển sang chính trị lại, nó có cần phải nhắc đến được không, nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, thì đây là một cái việc mà tức là người ta cũng chống tham nhũng mà đến cái cấp cao nhất rồi, và cái việc mà xử lý cái cá nhân cao cấp đấy, thì là người ta xử lý theo cái cách như vậy. Nhưng mà Bộ Chính trị thì Đinh La Thăng đã từng bị bắt rồi. Đấy. Rồi Phó Thủ tướng thì cũng cho về vườn. Nhưng mà đến khi ông Nguyễn Xuân Phúc này thì là người ta xử lý như thế. Và lý do là do quản lý yếu kém, nên là hai Phó Thủ tướng thời của ông đó là cũng không làm tròn trách nhiệm và ông này phải chịu trách nhiệm. Đấy là cái lý do mà công khai. Đấy, chứ thực chất thì nó là một cái cuộc thanh trừng và cái cuộc là chống tham nhũng cũng được, mà thanh trừng cũng được, người ta nhiều người người ta là còn là hai cái nữa mà làm một đấy. Và cũng có nhiều cái lý do để tin vậy, bởi vì cái cơ chế này thì làm sao mà có người nào không tham nhũng được đấy. Tham nhũng thì làm sao tồn tại trong hệ thống được đấy. Cho nên là cái việc mà biết mò chống tham nhũng thì mà người ta nói là phe này đánh phe kia mà cũng có lý.
Ở Việt Nam, đối với người dân Việt Nam, những tay cầm quyền hay khoảng chừng 5 triệu hay 6 triệu đi, ăn theo 6 triệu, nó là thượng đế và bên ngoài, người ta nhìn nó như một thượng đế, và bên trong nó là một con vật. Mỗi một con người Cộng sản Việt Nam đều có tiềm ẩn một con thú trong người nó, thưa ông. Ông, tôi không biết họ dàn xếp thế nào, cái câu chuyện nó chắc chắn như vậy. Trần Đại Quang trước cũng là chủ tịch nhà nước bị giết chết một cách tàn tệ, một cách đau đớn. Phạm Quý Ngọ là trung tướng hay đại tướng cũng bị giết chết một cách tàn tệ hay là đau đớn. Nguyễn Xuân Phúc có cái điều gì bên trong với nhau họ không nói ra. Nhưng tất cả mọi người ta nó đều đến chùm cuối đều đi hướng về phía vợ của Nguyễn Xuân Phúc cả. Và một cái câu hỏi ra cho đến bây giờ ở trong nước đặt ra nhiều người, và tôi cũng nói chuyện với nhiều người, ta đặt ra là cái việc mà Việt Á đó có 80% nó thuộc về một người nào đó làm chủ 80%. Thế tại sao bây giờ chưa nêu ra ai là người làm chủ 80% đó, thưa nhà báo Nguyễn Phú Bình? Có cái điều gì Nguyễn Phú Trọng giấu trong đó, thưa ông?
Vâng, thì đó là một cái mà cộng đồng mạng cũng như là người dân người ta rất là thắc mắc đấy. Nhưng mà qua cái cách xử lý và những thông tin đồn đại thì người ta cũng hiểu ra là cái người 80% chính chùm cuối, và chùm cuối thì ở cái chức vụ cao, cho nên là người ta đảng và nhà nước là không muốn như vậy, là thông tin là đến cái tận cái ngọn nguồn như vậy, cho nên là chỉ dừng ở cái mức mà là chỉ luật hoặc là tự nguyện rút lui đấy, thì nó là chỉ ý là như vậy nhưng không nói ra, nhưng phần lớn là người ta hiểu như vậy.
Câu khi ông ta về vườn có nhiều hình rất là hay trong nước tôi nhận được, về lái xe chở heo cho Lê Duẩn ngày xưa hoạn heo, cưỡi trâu cưỡi bò, rồi trong cái có lẽ là cái lần chót ông ấy được nói với quốc dân đồng bào ở Việt Nam về hôm trao quyền cho cái cô nào đó làm quyền chủ tịch nước, phần nào đó ông ta nói tôi không nhớ nguyên văn, có nghĩa là vợ con tôi không có liên hệ gì, không có liên quan gì đến vụ việc của bá. Và ngay cả Ủy ban Kiểm soát Trung ương của ông Trần Cẩm Tú cũng chứng minh điều này. Đây có phải là chống đánh xôi kèn thổi ngược đối với Nguyễn Phú Trọng hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Tất cả những cái điều mà ông Nguyễn Xuân Phúc ông muốn nói, báo chí ở trong Việt Nam Internet này kia đăng rầm rộ ngày hôm trước. Ngày hôm sau không biết có phải là ban tuyên hướng Trung ương Đảng nó bắt gỡ hết đi không? Tại sao có cái chuyện như vậy, thưa ông?
Vâng, đúng là có cái chuyện như là thứ nhất là cái việc mà bàn giao chức chủ tịch nước, thì thực ra là đến để ông Nguyễn Xuân Phúc này mới có cái việc bàn giao chứ trước thì ông Tặng, ông Quang rồi mấy ông trước Nguyễn Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết này có thấy ông nào bàn giao như vậy đâu. Thế thì tại sao lại bàn giao? Bởi vì là chắc là ông Trọng ông muốn là để mọi người là chứng minh là cái sự đoàn kết trong đảng đấy. Thế thì cái nội dung bàn giao á, rồi cảm ơn ấy, thì là ông Phúc ông nói xong thì ông có nói thêm một cái câu đúng như anh nói á, thì là để mà gia đình tôi, vợ con tôi là không có liên quan gì đến Việt Á, cái việc này là Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng như vậy là xác định rõ như thế. Thế thì tại sao ông ấy lại nói cái câu đó đấy, và tại sao sau này là báo chí nhà nước đều xóa bỏ cái đoạn đó? Thế thì tức là cái lý do thông thường thì người ta nói là nó cái nội dung nó không liên quan đến cái việc bàn giao đấy, thì đấy là cái lý do thông thường. Nhưng còn một cái việc nữa, tức là tôi phân tích là như ông Nguyễn Xuân Phúc này đấy, mà ông làm gì thì ông biết, và ông cũng biết là dân biết đấy, trong cái vụ án Việt Á đấy. Thế thì tại sao nếu mà ông nói ra thì người ta, dân người ta chỉ càng gọi như vậy là phê phán chỉ trích hơn, mà tại sao ông lại nói? Thì nó có cái câu cuối ấy, là ông ấy nói là cái này là Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã xác định rõ ràng đấy. Thì tức là ý ông ấy muốn nhấn mạnh một cái, tức là một cái thỏa thuận nào theo cái suy nghĩ của tôi là vậy, Đấy, và một số người người ta cũng có biết đó là cái thỏa thuận ngầm là các ông không trọng như vợ con tôi thì tôi từ chức, tôi xin về làm người tử tế. Thế nhưng bây giờ là trên mạng xã hội là đồn là con ông với gia đình ông là có 150.000 tỷ với cả 60 mấy ngôi nhà các thứ. Đấy, rồi là cái việc mà điều tra cái bà vợ làm việc công an làm việc thì tức là ý ông nói là các ông là đã vi phạm cái thỏa thuận ngầm. Và ông nói cái câu cuối cùng nó quan trọng là ủy ban kiểm tra trung ương đã xác định nó vàng rồi ấy. Đó. Đấy, thế thì đấy là một cái cảnh báo, theo tôi nghĩ là cái cảnh báo đấy. Và cho nên là ông không còn sợ người ta chỉ trích phê phán nữa, bởi vì cái việc ông làm thì ông biết thôi, đấy, người dân biết thôi. Đấy, bây giờ lại cần nói là vợ con tôi không vi phạm, không liên quan đến việc án các thứ nữa thì người ta càng phê phán thôi. Đấy. Thế thì cái việc mà cái thỏa thuận ngầm đấy mà bị ông tung như vậy thì là rất nhiên cái cấp cao nhất của đảng các thứ cũng tham nhũng là người ta không muốn và người ta xóa bỏ cái đoạn đó đi. Đấy. Thì người ta nói lý do là cái nội dung bàn giao cái chủ tịch nước cái đấy nó không nằm trong nội dung ấy. Đấy, thì đấy là cái lý do. Đấy. Thế thì vấn đề là liệu ông có được và gia đình có được hạ cánh an toàn hay không. Đấy. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề là phụ thuộc vào những quân bài ông nắm trong tay. Đấy, người các cái đối thủ về những phe đất đỏ, nếu như mà ông nắm được những cái quân bài nào đó. Đấy. Và quân của ông vẫn còn lại trong hệ thống mà sẵn sàng cùng với những thì sẽ không vấn đề gì. Đấy. Còn nếu không thì cá nhân ông thì chắc không gì, nhưng mà vợ con thì có thể là bị đất sẽ bị họ xử lý theo cái hướng là pháp luật. Đấy, có thể như thế. Đấy. Thì ví dụ như là có người thì họ nói là cái vấn đề ủy ban kiểm tra trung ương là vấn đề đảng, thì trong đảng thì gia đình anh các thứ là anh không được gì, nhưng mà bên kia là vấn đề pháp luật, vấn đề nhà nước thì nó là khác. Nhưng thực ra thì ở Việt Nam thì ai cũng hiểu đảng nhà nước nó là một. Đấy, cho nên là như vậy là theo ông Phúc là vẫn là thà vi phạm cái thỏa thuận ngầm. Cho nên là ông nói là cái điều đó và điều kia coi như vậy là xóa bỏ đi. Đấy. Theo em nghĩ là vậy, là một số người người ta nghĩ vậy.
Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, tôi vẫn theo dõi cái câu nguyên văn của ông của viên chức ông vị viên chức Phúc tuyên bố ngày 4/2/2023 nguyên văn: gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương của một viên chức có tên là Trần Cẩm Tú, cũng là đệ tử của Nguyễn Phú Trọng, với được ngồi vào cái ghế Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ hôm đó đến hôm nay chưa anh nào lên tiếng cải chính gì cả, chỉ kéo xuống khỏi báo chí thôi. Anh Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố xong, anh Trần Cẩm Tú nín re, ông Nguyễn Phú Trọng cũng nín re, vì dưới làn da của con người cũng sản đều có bóng dáng của một loài thú dữ ăn thịt nhau cả. Thưa nhà báo Nguyễn Phú Bình, cái gì ông ở trong nước ông biết nhiều hơn tôi, cái gì từ trong người con người cộng sản nó xuất ra, cái đó mới làm cho con người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người xuất ra những ý xấu, mà ông biết chắc như vậy 19 điều cộng sản các đảng viên không được làm. Nhưng mà nó đã có những ý xấu tà dâm, trộm cướp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, ngông cuồng. Ngày mai ở trên mạng cũng như tất cả mọi nơi đang chờ xem là Nguyễn Phú Trọng sẽ tuyên bố ai là người chủ 80% cổ phần ở trong Việt Á. Ông có nghĩ Nguyễn Phú Trọng sẽ nói ai là người chủ cái đó hay không? Tô Lâm có nói hay không? Ông có nghĩ như vậy không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Tôi nghĩ là khó có thể, cũng có thể nghe nói, nhưng mà cái khả năng chất cấp thì thấp, thì khó. Thì nếu nói ra thì bắt buộc phải xử lý. Và buộc xử lý thì nếu đúng là cầm cuối này ông Nguyễn Xuân Phúc thì cũng sẽ rất phức tạp.
Hôm ông nói tôi xin lỗi ông, tôi xin lỗi, ông nói tiếp đi nhà báo.
Vâng, vì lúc đó là phải xử lý, nếu mà đã nói rõ là từ cuối là như thế rồi thì phải xử lý, là phải xử lý theo mặt pháp luật nhà nước, đấy, chứ không phải là xử lý trên đảng nữa. Đấy, và xử lý đến cái chủ tịch nước thì nó có rất nhiều vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là cái hình ảnh của đảng và nhà nước. Đó. Rồi nó liên quan đến những cái mình, nó liên quan đến rất nhiều vấn đề và cái khả năng mà xử lý và khả năng mà công bố cái 80% như vậy là thấp.
Con người cộng sản là một con vật hai chân, thuộc loài hỗn thực, ăn mọi thứ không có thứ gì không ăn cả. Hôm trước tôi có nói câu bái kích hỏi tội con giòi, cớ vì sao mày sinh ra từ tôi cũng từ bái kích. Thế hôm qua tôi có đọc một cái bài viết về một người lãnh tụ của nước Ấn Độ, ông người ta gọi là ông Thánh Gandhi thì cũng đúng thôi, một người rất là có lòng, đi ở giúp cho người Ấn Độ ở bên Nam Phi cả mấy chục năm, trở về nước Ấn Độ tranh đấu ôn hòa, bất bạo động, lấy lại tự do, nhân quyền, độc lập cho một cái nước lớn, dân số lớn thứ hai thế giới, cả hàng 1.000 bao nhiêu trăm triệu người. Tôi nghĩ đến người lãnh đạo gọi là đưa mọi sự an lành, không có gì quý hơn độc lập và tự do như từng tuyên bố, Hồ Chí Minh từng tuyên bố. Có những người trong Đảng Cộng sản ấy, có những cái chùa ở miền Nam và miền Bắc có hai phái, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, phái ngoài miền Bắc là của ông Thanh Trúc gì đó, chùa miền Bắc, chùa Ba Vàng Ba Vàng đẹp hơn tất cả những cái khách sạn lớn nhất ở bên mấy này tôi nhìn thấy. Trong miền Nam thì có thầy Thanh Từ hay Thanh Tứ gì đó giết hại ông già ở miền vũ trụ gì đó, 95 tuổi đã bắt đi tù. Nhưng tôi đang nói là một người lãnh đạo của một nước Ấn Độ như vậy, ông ấy nói với người Anh là các anh chỉ có 100.000 người thôi, dân tôi có 300 triệu người cơ mà. Thế là mấy chục năm trước đấy. Có lẽ nếu người lãnh đạo Việt Nam cũng nói với, có thể nói với Mỹ như vậy được, các anh có 400 triệu người, chúng tôi chỉ có 25 triệu người thôi, nhưng mà chúng tôi sẽ làm được như vậy. Cái chuyện đó đã không xảy ra ở Việt Nam, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Trải qua bao nhiêu năm, ông nhìn, ông ngoài miền Bắc, ông cũng đã đọc lịch sử ở trong miền Nam chúng tôi, bao nhiêu năm. Mình giết mình mà, có ai giết mình đâu. Mình mượn súng, có lẽ chúng tôi thua là chắc chắn, ông cũng biết rồi, chúng tôi không có súng. Tôi lái máy bay ngày xưa không có xăng để lái máy bay, không có đạn, không có làm gì, không có cái gì cả, không có gì. Còn ở một bên thì họ có súng, có đạn của Nga, của tàu đưa vào để giải phóng anh em. Thì giải phóng thì ok đi, cho nó đúng đi thì cũng được đi. Cuộc chiến tranh nào nó cũng phải đến một cái lúc nào đó, nó phải có hòa bình phải không ạ? Cho đến ngày hôm nay 50 năm, gần 50 năm rồi. Ông có thấy điều gì khác biệt giữa năm 1975, có thể lúc đó ông cũng đã có tuổi rồi. Cho đến gần 50 năm sau, ông có thấy điều gì khác biệt không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Năm 75 thì tôi được 7 tuổi, và năm nay là 55 tuổi. Thế thì thực ra là cái thay đổi mà từ năm 86 đấy, là chúng ta đều biết, thì chúng ta như tôi là trải qua đấy. Trước đó cái thời bao cấp thì là còn nhỏ, nhưng mà cũng được trải nghiệm ít thôi, không biết nhưng mà có trải nghiệm ít thôi. Và sau đó là cái thời kỳ đổi mới 86-90, và một cái thời kỳ 90-2000 đấy, và 2000 cho đến năm khoảng độ 2012-2013 đấy. Thì tôi thấy là như thế này, tức là cái thời kỳ mà đầu của đổi mới đấy là năm 90 cho đến năm 98 99-2000, thì tôi thấy là cái năng lượng xã hội cũng được giải tỏa khá nhiều. Và một trong những lý do thì theo tôi nghĩ là bởi vì các ngành nghề lĩnh vực là khi chuyển sang kinh tế thị trường nhà nước chưa như vậy là quản lý được ngay và chưa sắp đặt được những hệ thống để kiểm soát và quản lý, thì lúc đó là tôi thấy là cái nền kinh tế nó bật tăng và nó tương đối thoải mái. Tức là nó ví dụ như là những cái ngành nghề kinh doanh bởi vì người ta chưa kịp coi như vậy là nó chuyển sang cái thị trường, người ta chưa kịp coi như vậy là nghĩ ra các loại thế, các loại quy định đấy các thứ đấy, cho nên là nó chỉ là cứ làm thôi, cứ làm thì tất nhiên là thoải mái hơn rất nhiều, xin giấy phép ít, thuế má thì cũng vừa phải thôi đấy. Thì cái năng lượng mà từ năm 90 cho đến năm 2000 là bắt đầu là rất là tốt và nhiều nơi làm ăn được. Thế nhưng mà từ cái năm khoảng 2000 đấy, rồi đến vào với WTO thì cái hệ thống các cái cơ quan đó, các cái quy định bắt đầu nó hình thành đấy, và đến cái tầm khoảng 2010, 2012, 2013 thì những cái đấy nó phát huy tác dụng là bắt đầu nền kinh tế bắt đầu quay trở lại. Và đến bây giờ thì khẳng định là tất nhiên là nó không phải hẳn như thời bao cấp, nhưng mà cái mức độ làm ăn khó khăn các thứ đó và hiệu quả là nó gần quay trở lại cái thời kỳ bao cấp rồi. Đấy, bao cấp thì tất nhiên tính chất mình cho thấy là nó khác, nhưng tức là nếu mà nó so với cái hiệu quả đấy, để cho vào về cái sự làm ăn nó thoải mái cái sự đấy thì nó gần như quay lại trở bao cấp đấy. Còn lại thì bây giờ tất nhiên là người cũng nhiều sản xuất nó không như thời bao cấp, nó không cho phát triển các ngành nghề không ấy, nhưng mà bây giờ thì nhưng mà làm ăn nó không có hiệu quả bởi vì nó tán cái hệ thống như vậy là quy định rồi toàn bộ cái hệ thống quan liêu rồi tham nhũng là nó bán cho người ta và không thể làm ăn nổi. Thì bây giờ nó gọi là nền kinh tế bắt đầu nó trở lại đấy, đúng như cái thời kỳ mà trước khi đổi mới đấy, về mặt hiệu quả và hiệu quả làm ăn kinh doanh hoạt động sản xuất đấy, rồi đấy thì tôi nghĩ là như vậy. Nó có một cái quy trình mà tôi nghĩ là nó rất tệ hại ở cái chỗ mà cái hệ thống quản lý đấy, rồi hệ thống quan liêu và hệ thống tăng lương trên biểu vơi làm cho người dân làm ăn hiện nay là cực kỳ khó khăn đấy, khó khăn đến mức coi như vậy là gần như kiệt quệ.
Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, lấy mốc điểm thời gian năm 1975 đi, thì trình độ học vấn của người miền Nam cao hơn, giỏi hơn, xa hơn trình độ học vấn của người miền Bắc. Điều đó dễ hiểu thôi. Ở một cái nơi mà đều chỉ có được phổ biến và dạy là giết bàn tay không phút nghỉ, thờ Mao, chủ tịch, thờ Hitlerin. Ở Hitlerin bất diệt thì làm sao giỏi được. Ông biết thầy Phạm Toàn, ông biết nhà giáo Phạm Toàn, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Vâng, có biết.
Thầy Phạm Toàn nói với tôi vào nhà sách Khai Trí, con của nhà sách Khai Trí tôi đã gặp ở bên San Jose. Ông đứng ông khóc là vì ông nói với tôi là chú ơi, Minh ơi, tao chưa bao giờ tao thấy sách vở được nhiều mà được nhìn thấy như vậy. Miền Nam đấy. Nhưng mà tôi thưa với nhà báo Nguyễn Vũ Bình như thế này này. Ông có theo tôn giáo nào chăng nữa thì vẫn là những cái sự mà thật Phật hay Chúa dạy đều làm tốt cho con người, trở nên con người tốt cả, đại trượng phu cả. Nhưng mà chắc chắn một điều ấy, nó có nhân quả đấy ông. Mà nhiều khi ông nhìn thấy nhân quả ngay trước mắt đồng đấy ông ạ. Cách đây một mấy năm, Đinh La Thăng nó một thời, nó làm trùm một thời, đó là đệ tử của anh Ba X, anh Ba Dũng. Nó vào Sài Gòn, nó làm thời, nó phá chùa, nó phá những nơi mà người ta chôn cất những người đã mất đi của gia đình, nó phá. Bây giờ không biết Đinh La Thăng nó đang ở đâu. Cách đây 1, 2, 3, 4 năm gì đó tôi không nhớ rõ đâu. Tội nghiệp cho một người theo Đảng Cộng sản 60 năm, ông cụ Lê Đình Kình, hình như là nhà báo Nguyễn Vũ Bình đã có đến thăm ông cụ này rồi.
Vâng, đến thăm khi ông còn sống và sau này ông mất cũng đến thăm được.
Hai người con ông Lê Đình Kình đã lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này nói về tất cả những cái sự thật đau lòng của bố mới phải chịu. Và những đứa nó ra lệnh giết Lê Đình Kình. Bây giờ nó cũng đi tù hết rồi. Chúng con đi tù. Nguyễn Xuân Phúc đi tù. À, chưa đi tù, sẽ vào lò. Nguyễn Phú Trọng mà, còn sống được bao nhiêu lâu nữa? Cuộc đời của ông già tội nghiệp 80 mấy tuổi, 60 năm theo đảng, nó vẫn giết vậy. Thưa nhà báo Nguyễn Đức Bình, bởi vì tôi nói trong phần đầu tôi nói, tôi thưa với ông là trong mỗi con người cộng sản nó đều tiềm ẩn một con thú mà, một con thú hoang mà. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi để lại cho ông một đây phút nữa, có điều gì tâm tình về những sinh hoạt của ông. Ông suy nghĩ về thánh quang đi của nước Ấn Độ mang mọi sự tốt đẹp cho nước Ấn Độ. Ông suy nghĩ về Hồ Chí Minh mang mọi sự khốn nạn đau khổ cho cả dân tộc bao nhiêu năm nay. Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình hôm nay, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Vâng, thật ra những cái doanh nhân và những cái người mà anh Văn Đình Minh vừa đề cập thì cũng đã rất nhiều người nói rồi. Tôi chỉ có nói về cái thực tế mà tôi cảm nhận ấy, thì tôi thấy là hiện nay nếu mà thôi thế giới thì không nói, nhưng mà Việt Nam ấy, thì cái tình hình vừa kinh tế này, vừa chính trị này, đấy, và từ về nội bộ trong đảng này, chống tham nhũng này, thì tôi thấy là nó đi đến cao trào rồi đấy, là đến cái mức cao nhất đấy, của những gọi là đấu đá nội bộ cũng được, hay là cái phân hóa mâu thuẫn nội bộ cũng được. Đấy, kinh tế thì thực ra là sau 2 năm đại dịch ấy, bỏ qua cái tuyên truyền của nhà nước thì kinh tế của mình nó rất là nguy hiểm rồi. Đấy. Tất nhiên là đối với chế độ cộng sản thì họ cũng có một cái điểm, tức là họ có thể luân chuyển được các cái nguồn lực từ chỗ nọ đến chỗ kia. Thì cái việc luân chuyển này họ sử dụng nó cũng lâu rồi, nó hàng chục năm rồi. Đấy. Và dần dần thì luân chuyển mãi rồi thì nó cũng hết thôi. Đấy. Cho nên là tôi thấy trong nội bộ rồi kinh tế rồi ngoài xã hội là nó có những cái này. Mà đến những cái điểm mà tôi thấy là sắp có những cái bước ngoặt lớn. Bây giờ thì chỉ dám nói vậy thôi, bởi vì mình cũng hy vọng nhiều, nói nhiều nhưng mà nó chưa thành hiện thực. Nhưng mà bây giờ mình chỉ nói thôi là nó có những cái dấu hiệu và những cái biểu hiện. Đấy, thì hy vọng là chúng ta sẽ chứng kiến những cái điều mà nó có lẽ là từ thế giới và từ trong nước nó sẽ có những cái thay đổi lớn. Mà nhất là cái năm người ta nói là cái năm mèo á, năm nay thì có nhiều cái năm nghèo biến động trong lịch sử lắm, 75 rồi tích nhóm 63, rồi cho nên là hy vọng có những thay đổi, cái biến động lớn trong năm này.
Thưa nhà báo Nguyễn Bình, ông còn trẻ không? Ông còn trẻ. tôi đi trước ông tới gần 1/4 thế kỷ, tôi không biết tôi còn sống một ngày nào đó để nhìn có thay đổi hay không. Có nhiều người, ngay cả công an, có nhiều người mời tôi về thi thăm lại quê Nam Định của tôi đi. Nhưng mà tất cả những gì chúng ta đề cập ngày hôm nay đó chỉ là cái thói giả hình bên ngoài thì tốt đẹp. Đảng Cộng sản bên ngoài nó sơn son thiết vàng tốt đẹp. Nhưng bên trong nó là một cái bầy giòi trong mọi sứ khí, thưa ông. Nơi ông ở cái khó là làm sao có thể tách biệt được cái hình dung bên ngoài và cái cõi lòng bên trong. Bởi vì cả hai cái đó nó gắn bó mật thiết với nhau, nó làm thành một con người. Dĩ nhiên con người, tôi thưa với ông ngay từ đầu là chúng ta thương con người nhưng chúng ta sợ lòng người, thưa ông. Vì thế điều gay go nhất đối với ông hay đối với chúng tôi nữa, đó là làm sao có thể chung sống được với những kẻ có lòng dạ ác độc như hoang thú vậy. Và hơn thế nữa, làm sao có thể hoán cải được những kẻ lòng chim dạ chó này trở thành người tốt lành, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Có một bài hát ông nghe, tôi nghe. Kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người rồi thì ta ở với ai. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà báo Nguyễn Vũ Bình ra rất khuya ở trong Hà Nội. Mai mốt đó, một thời gian nữa sẽ đổi giờ lại bên Hoa Kỳ này, chúng ta sẽ đồng một thời múi giờ với nhau 12 tiếng. Cầu chúc ông mùa xuân năm con mèo như ông mới nói. tất cả mọi sự hạnh phúc và sức khỏe thật nhiều. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas, 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Là Việt, các anh Tâm Mãn, Việt Hải, Hoàng Vinh, Người Lính Già Vĩnh Long, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình đến toàn cầu. Chờ đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.